Thank you. về đây trong buổi lễ tạ ơn Thầy. Và chúng con xin dâng lên Thầy lời tất bạch. Kính thưa Thầy, chúng con được nghe Đức Phật dạy rằng không có gì phước đức bằng biết kiên trì phục thiện, không bỏ nhịp học đạo và thân cận với xuất gia. Thưa Thầy, chúng con cảm thấy chúng con thật sự rất là may mắn khi gặp được chánh pháp của Đức Phật, được quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Và chúng con càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi chúng con có được phước duyên để học hỏi những trang kinh Phật qua lời giảng giải của Thầy, để từ đó chúng con có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày, chuyển hóa thân tâm, sống hạnh phúc hơn. Thưa Thầy, chúng con biết rằng Thầy đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cũng như rất là nhiều tình thương để giảng giải và dìu dắt nâng đỡ chúng con trên con đường thực tập ngày hôm nay trong không khí trang nghiêm của đạo tràng. Tất cả Phật tử chúng con xin thành tâm dâng lên Thầy tấm lòng tri ân sâu sắc nhất. Thưa Thầy, chúng con xin hứa với Thầy, chúng con xin nguyện là chúng con sẽ cố gắng thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và trọn vẹn mỗi ngày để xứng đáng với công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, và kế đến là để không phụ công ơn dạy dỗ của Thầy. Và hôm nay chúng con cũng có một chút quà nhỏ kính dâng lên Thầy, kính mong Thầy từ bi chứng minh để chúng con được ơn trên công đức. Và cuối cùng chúng con xin thành tâm nguyện cầu chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và chư Thiên từ bi gia hộ cho Thầy được thật nhiều sức khỏe, tuổi thọ miên viễn, đạo hạnh tăng trưởng, để Thầy có thể nhiều giáo chúng con trên con đường tu học Phật pháp được hoàn thành viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy nghĩ mấy đứa con xá thôi đừng lại, rồi quay lại. Cái gì trong này mà nặng quá vậy? Xin cảm ơn tất cả mấy đứa con. Mấy đứa con xá rồi quay lại xá với cô bác thân chúng.
Kính bạch thượng tọa nhà sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Vừa rồi quý vị chứng kiến mà các em tạ ơn Thầy. Tiếp theo đây là các em mắt thương nhìn đời xin được tạ ơn và tri ân toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng mắt thương nhìn đời. Xin giới thiệu đến quý vị Chư Nguyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể đại chúng có mặt tại đạo tràng hôm nay, kính thưa toàn thể đại chúng vì lý do gì đó mà đã vắng mặt ngày hôm nay, và kính thưa toàn thể thính chúng Phật tử khắp nơi trên toàn Hoa Kỳ và trên khắp thế giới đã hướng lòng về đạo tràng mắt thương nhìn đời. Sở dĩ nhóm mắt thương nhìn đời chúng con cố gắng hoạt động được cho tới ngày hôm nay là cũng do đại chúng hết lòng ủng hộ đến nghe và cũng như khuyến khích, yểm trợ tài lực, nhân lực, và trong đó có chè, trái cây, bánh ngọt mà đại chúng đã cúng dường cho giờ giải lao. Chúng con nghĩ rằng công việc Phật sự là một công việc chung cho tất cả mọi người con Phật, và để chúng ta cùng nhau đóng góp tu học và tu tập. Chúng con xin hết lòng tán thán và cảm niệm công đức của đại chúng và xin cầu nguyện với Hồng Anh Cao Bảo gia hộ cho quý đại chúng và gia đình luôn luôn được bình an, thanh tâm thường an lạc và tinh tấn tu học trên con đường tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Tôi nhớ là việc làm của tôi đến đây là xong rồi, nó có thể đi về được rồi. Để tạ ơn xong rồi. Thưa đại chúng, là chúng ta chưa có niệm Phật, và tôi mời các vị chúng ta chắp tay niệm Phật để chúng ta có một buổi nói chuyện ngắn rất là vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, là chúng ta sẽ ngồi đây cho tới 3:30 thì các vị giải lao, tức là các vị ngồi 30 phút nữa, hơn 30 phút thôi. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta gặp nhau tổ chức lễ tạ ơn vào ngày 29 tháng 11 năm 2009. Thông thường lễ tạ ơn xảy ra vào ngày thứ năm của tháng 11, tuần thứ ba. Và vào những ngày này, thưa các vị, là trên tu viện tổ chức những cái sinh hoạt cũng khá là dễ thương. Mỗi năm các thầy cô đều chiên chả giò vô hộp, khoảng vài trăm chiếc hộp, đem tặng những người hàng xóm xung quanh. Có những năm khi các thầy cô chiên chả giò xong đưa tôi thử, tôi lắc đầu, tại vì nó mặn quá. Và tôi không biết là những người Mỹ họ đón nhận, họ có ăn hay không, hay là họ đem ra ngoài họ bỏ thì tôi không biết. Nhưng mà cái điều dễ thương đó là cái tình của những người Việt thể hiện đối với bà con láng giềng rất là dễ thương. và hầu như năm nào cũng thế. Tu viện đều tổ chức cái lễ tạ ơn, và các thầy cô mất một buổi chiều để tặng quà cho những người hàng xóm. Năm nay chương trình có thay đổi, thay vì chiên chả giò, các thầy nó cực quá cho nên các thầy cuốn bò vía đó. Và cái danh từ gọi đó là danh từ gọi là xuân nguyện, hay cái từ tiếng Tàu tôi gọi là xuân nguyện, tặng cho những người Mỹ chung quanh. Và dĩ nhiên là họ cũng cố tình làm cho nó ngon. Thế nhưng mà thưa các vị, thức ăn của người Việt nó ngon với người Việt, chứ còn người Mỹ chưa chắc đã ngon. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cảm nhận được một điều là cái tình của những người Việt chúng ta đối với người Mỹ này nó rất là dễ thương. Tôi không biết là các già lam tự viện khác thì cái sinh hoạt tổ chức như thế nào, nhưng mà riêng tu viện thì có hai điều mỗi năm các thầy thường làm. Thứ nhất là nhân ngày lễ tạ ơn tặng quà những thức ăn rất là nhẹ, nó mang cái truyền thống văn hóa Việt Nam để cho người Mỹ họ có thể cảm thông được. Cái thứ hai là mỗi một năm tu viện có một ngày mở cửa tu viện, tức là mình thiết tiệc rất là linh đình ngoài trời, rồi mời tất cả những người láng giềng Mỹ đến, họ ăn, họ tham quan, họ đi chơi thế thôi, và thông dong một ngày. Đó gọi là ngày mở cửa tu viện để mời họ đến chơi với mình. Hai điều. Và thưa các vị, cái việc làm này không có nghĩa là mình lấy lòng ai cả, nhưng mà từ bên trong sâu thẳm của tâm thức người Việt thể hiện cái lòng của chúng ta tri ân những người nơi vùng đất này đã cưu mang chúng ta. Và nếu các vị có dịp nhìn vào những cái trang lịch sử của Mỹ thì thấy để được hình thành một đất nước như thế này, họ đã trải qua rất là nhiều những cái khó khăn. Chiến tranh Nam Bắc Mỹ xảy ra, thưa các vị, người chết không phải ít. Và nếu không có những vị tổng thống lỗi lạc cỡ như Abraham Lincoln, thế thì chắc chắn là cái đất nước này nó không thể phát triển được như tới hôm nay. Và khi nói đến vị tổng thống đó thì bao nhiêu người Mỹ đều ngưỡng mộ và khâm phục cả. Cuộc đời của ông cho tới bây giờ, thưa các vị, người ta thỉnh thoảng vẫn viết vài chuyện rất ngắn về cách hành xử dễ thương của ông. Ở đây có một số các vị lớn tuổi, chắc các vị biết vào những thập kỷ 70 đó, họ có những cái tờ Thế Giới Tự Do đó, rất là đẹp. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, ở Việt Nam. Tôi rất là mê những cái trang Thế Giới Tự Do. Và ở những vùng quê kiếm được một cái tờ Thế Giới Tự Do thưa rất là khó, chứ không phải dễ đâu. Và cái thông tin đó nó cho mình rất là nhiều điều hay ho. Từ những cái vùng có nền văn minh cổ như lưu vực sông Hằng, hai bên bờ sông, đền đài cũ, những tôn giáo có mặt, rồi đến những cái công trình tác phẩm nghệ thuật mới, những nền văn minh có mặt trên hành tinh này, cái tờ Thế Giới Tự Do nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều điều để học hỏi. Tôi nhớ có một lần trong cái tờ báo Thế Giới Tự Do, người ta chụp hình cái lăng mộ của Tổng thống Lincoln. Và người ta sau khi làm thành cái lăng mộ của ông rồi, cái chuyện gắn ngọn đèn thôi cũng rất là công phu, thưa các vị. Tôi nhớ không chính xác nhưng mà người ta phải dời rất là nhiều lần để cái ngọn đèn đó nó phản chiếu làm thế nào để cho nhìn vào thấy cái sự uy nghiêm, cương nghị, rắn rỏi của một vị tổng thống anh minh trên đất Mỹ này. Tôi không biết là ở đây các vị lớn tuổi có nhớ cái trang Thế Giới Tự Do ngày xưa như thế hay không, nhưng mà cái điều đó nó gây ấn tượng cho mình rất là lớn. Và các vị hình dung là từ năm mười mấy tuổi cho tới năm 50 ngoài tuổi, tôi mới có dịp đi qua bên thủ đô Hoa Kỳ đến thăm lăng mộ của Tổng thống Lincoln. Và đến chừng bước vô Rồi tự nhiên cái hình ảnh cũ nơi tâm thức của mình cách đó 40-50 năm nó hiện về thôi à. Cái điều đầu tiên tôi tìm là tôi nhìn thử cái ngọn đèn họ gắn như thế nào để nó phản chiếu được ánh sáng, làm tôn cái vẻ uy nghiêm của một vị tổng thống. Thế rồi cứ mỗi một năm đọc những cái sách, những cái trang truyện ngắn người ta viết về đời sống của ông, càng ngày mình càng cảm phục cái lòng nhân ái của một con người kia. Có một chuyện rất ngắn mình kể ra đây. Đó là lần đó cái cuộc chiến Nam Bắc Mỹ nó chưa đến hồi kết thúc đâu, nhưng mà trên cái đoạn đường hành quân, tổng thống ta ghé lại thăm vợ của một vị tướng lĩnh miền Bắc. Ông là người lỗi lạc cầm quân của Bắc Mỹ đánh miền Nam. Tôi không biết, tôi nhớ có lộn hay không, không biết Nam Bắc Mỹ gì đó, nhưng mà đó là cái phe đối địch của tổng thống ta. Và khi ông ghé lại thăm cái gia đình của thiếu phụ kia thì bà rất là hoảng loạn. Bà nhìn thấy cái gương mặt xương kính uy nghiêm rất là nam tính, nhưng mà nó đầy cái vẻ nhân ái của ông. Bà khởi sinh cái lòng rất là kính trọng. Và ông vô hỏi, đây có phải là nhà của vợ ông tướng gì đó không? Bà đang bồng đứa con trên tay và nói, vâng thưa ngài, ngài có phải là tổng thống không? Ông nói, dạ không, tôi tên bình thường đó là Abraham Lincoln thôi, chứ không phải là tổng thống gì cả. Và bất thần cái thằng bé trên tay của bà nó đưa hai tay, nó đòi ông bồng cho. Thế là ông đưa hai tay, ông đón thằng bé, ông ôm nó vào lòng và ông chơi với nó trong vòng một phút thôi. Ông đưa nó lại cho bà vợ, ông nói một câu như nói với nó cũng như nói với bà vợ và nói với người chồng ngoài chiến trận đang điều quân đối địch với ông. Ông nói là, con hãy nhắn với bố con cái tên trời đánh kia, là vì đôi mắt trẻ thơ của con mà ta tha hết những cái lỗi lầm của bố của con. Hãy nói với bố con như thế. Đó là một chuyện về cái điều rất là nhân ái, rất dễ thương của Tổng thống Mỹ.
Lành khởi niềm hạnh phúc truyền.